Phật thuyết Thập Thiện Nghiệp Đạo Kinh. Người giảng: Lão Pháp Sư Tịnh Không. Giảng tại Tịnh Tông Học Hội Singapore. Thời gian: năm 2001. Tập 80. Các vị đồng tu, xin chào mọi người. Mời xem Thập Thiện Nghiệp Đạo Kinh, tờ thứ 17. Kinh văn đếm xuống hàng thứ tư, xem từ câu sau cùng. Long Vương: Thí như nhất thiết thành ấp tụ lạc, giai y thiên địa nhi đắc an trụ, nhất thiết dược thảo hủy mộc tồng lâm, diệt giai y địa nhi đắc sanh trưởng. Thử thập thiện đạo, diệt phục như thị, nhất thiết nhân thiên y chi nhi lập, nhất thiết thanh văn độc giác bồ đề chư bồ tát hạnh, nhất thiết Phật pháp hàm cộng y thử, thập thiện đại địa nhi đắc thành tựu. Chúng ta xem cái đoạn này. Cái đoạn này là phần lưu thông của bổn kinh. Phật nêu ra một thí dụ. Thí như nhất thiết thành ấp tụ lạc. Cái thí dụ này dễ hiểu. Chúng ta ở trên cái địa cầu này. Trên địa cầu này có rất nhiều thành phố. Thành ấp chính là thành phố. Tụ lạc là hương trấn thôn trang. Đều không thể rời khỏi đại địa. Giai y đại địa nhi đắc an trụ. Con người chúng ta đều không thể rời khỏi đại địa. Rời khỏi đại địa thì không thể sinh tồn. Lại xem, nhất thiết dược thảo hủy mộc tồng lâm. Đây là chỉ thực vật. Động vật không lìa khỏi đại địa, thực vật cũng không lìa khỏi. Rời khỏi đại địa, chúng cũng không thể nào sinh tồn. Đây là nói rõ bao gồm tất cả sinh vật, động vật, thực vật, thảy đều gọi là sinh vật. Rời khỏi đại địa thì không thể sinh tồn. Cái thí dụ này dễ hiểu. Đại địa, tỷ dụ cái gì? Tỷ dụ mười thiện. Thử thập thiện đạo, diệt phục như tỷ. Thập thiện nghiệp đạo cũng giống như đại địa. Tình dữ vô tình, cùng đồng phải nương tựa. Ở chỗ này, hữu tình chúng sanh, chúng ta tương đối dễ dàng thể hội. Tu mười nghiệp thiện, có thể được quả thiện. Nhà Phật thường nói, Phật thì môn trung, hữu cầu tắc ứng. Lời nói này là chân thật. Trong Liễu Phạm Tứ Huấn, Thiền sư Vân Cốc đã nói được rất rõ ràng. Thiền sư Trung Phong cũng nói được rất rõ ràng. Trồng nhân thiện chắc chắn được quả thiện. Đây chính là đạo lý hữu cầu tất ứng. Cho nên cầu của chúng ta phải cầu như lý, như pháp. Người thế gian, người cầu nguyện quá nhiều, vì sao không có cảm ứng? Tại vì sao không khó được? Họ không hiểu đạo lý, họ không biết được phương pháp. Cái cầu đó không như lý, không như pháp, cho nên không có cảm ứng. Cầu nguyện ngay trong cửa Phật cũng là khi tôi mới bắt đầu học Phật, đại sư Chương Gia dạy cho tôi. Đại sư ngài nói với tôi, chúng ta hướng đến Phật Bồ Tát cầu nguyện, lâu dài không thể hiện tiền, không thể thỏa mãn nguyện vọng. Đây là nghiệp chướng, chướng ngại mất. Chúng ta chính mình nhất định phải phản tỉnh. Phải quan sát chính mình nghiệp chướng đang tồn tại. Nỗ lực đem nghiệp chướng tiêu trừ, sở cầu của chúng ta liền mãn nguyện, liền có thể hiện tiền. Nghiệp chướng làm thế nào tiêu trừ? Đại sư nói với tôi, sám hối, cùng Bồ Tát Phổ Hiền đã nói sám trừ nghiệp chướng, một ý nghĩa. Tôi hỏi đại sư ngài, cách sám trừ như thế nào? Ông nói với tôi bốn chữ: sao không làm nữa? Câu nói này nói được dễ dàng, làm ra thì thật là khó. Nhà Nho nói bất nhị quá, cũng là cái ý này. Lỗi lầm chỉ có một lần, không thể lặp lại. Đây gọi là chân sám hối. Ông nói với tôi, không cần phải vào chùa thắp hương lễ lại, đi cầu nguyện không cần thiết. Giờ lúc đó tôi mới học Phật, ngay tam quy y vẫn chưa thọ. Ông dạy tôi không cần thiết phải vào trong chùa lạy Phật. Đây là lời của đại sư Chương Gia dạy tôi. Quan trọng nhất chính là thay đổi, tự làm mới. Cho nên chúng ta biết được lỗi lầm của chính mình, phát hiện lỗi lầm của chính mình, đây chính là khai ngộ. Người giác ngộ rồi, sau khi ngộ, đáng quý nhất là phải tu hành. Tu hành là cái gì? Chính là cải lỗi, đem lỗi lầm của chính mình cải đổi lại. Đây gọi là tu hành. Cho nên tu hành là tu sửa lỗi lầm của chính mình, tu sửa hành vi sai lầm của chính mình. Đây gọi là tu hành. Do đây có thể biết tu hành không chỉ là niệm Phật tụng kinh. Không phải vậy. Việc tụng kinh, niệm Phật là phương pháp của tu hành. Chân thật tu hành phải hiểu được là đem hành vi sai lầm của chính mình cải đổi lại. Tu từ chỗ nào? Tổ sư Đại Đức dạy bảo chúng ta tu từ căn bản. Cái gì là căn bản? Khởi tâm động niệm là căn bản. Đây là phương pháp tu hành cao minh nhất. Cao nhất. Ta nói chuyện nói sai rồi, lần sau ta cải đổi. Ta làm sự việc làm sai rồi, lần sau ta không dám làm nữa. Đây là từ trên sự, tu từ trên thân, không phải từ căn bản. Căn bản là từ khởi tâm động niệm, từ chỗ này mà cải sửa, thân khẩu của bạn tự nhiên liền không có lỗi lầm. Cho nên phải hiểu được, ý niệm mới khởi thì phải có thể quán sát được. Cổ đức thường hay dạy người, không sợ niệm khởi, chỉ sợ giác chậm. Ý niệm khởi lên, đây là đương nhiên. Người chưa chứng được quả vị cứu cánh chính là Bồ Tát, họ còn có ý niệm. Cho nên chúng ta nghĩ xem, Bồ Tát đẳng giác nếu họ không có sanh tướng vô minh, niệm niệm tương tục, họ làm sao có thể ở tại thế gian này? Không thể nào. Một niệm sanh tướng vô minh của Bồ Tát đẳng giác cũng là niệm niệm nối nhau. Cho nên họ mới thị hiện ra căn thân thế giới. Pháp giới nhất chân, thế giới Tây Phương Cực Lạc chính là như vậy mà biến hiện ra. Nó là vô minh tiếp nối mà hiện ra thế giới. Nếu như một niệm vô minh này đoạn rồi, đó chính là lời của Đại sư Vĩnh Gia trên Chứng Đạo Ca. Sau khi giác rồi, không cả đại thiên. Vậy thì Phật có độ chúng sanh hay không? Không độ chúng sanh. Cho nên từ ngay chỗ này thường thể hội được vô duyên đại từ, đồng thể đại bi. Phật đến cái cảnh giới này, cái phẩm vô minh sau cùng của Ngài có đoạn hay không? Ngài không đoạn. Không phải Ngài không có năng lực đoạn, có năng lực đoạn mà không đoạn. Đây gọi là thừa nguyện tái lai, gọi là đới hoặc nhuận sanh. Nhất phẩm vô minh Ngài quyết định không đoạn. Cho nên các vị, ở chỗ này chúng ta phải biết, Bồ Tát đẳng giác cùng Như Lai quả địa là như nhau. Trong như nhau có không như nhau. Không đồng ở chỗ nào? Bồ Tát đẳng giác phẩm vô minh đó của họ không có năng lực đoạn. Phật có năng lực đoạn mà không đoạn. Khác biệt là ở ngay chỗ này. Ngài không đoạn. Nếu như sau khi Ngài đoạn rồi thì không thể độ chúng sanh, thì không thể hiện tướng. Đáng dùng thân gì để độ thì hiện ra thân đó để độ. Đó là một phẩm sanh tướng vô minh khởi tác dụng. Một phẩm vô minh này nếu đoạn hết rồi thì không thể khởi tác dụng. Cho nên đới hoặc nhuận sanh, đáo giá từ hàng, ý nghĩa chính ngay chỗ này. Cho nên chúng ta dụng công, chân thật dụng công là ở chỗ nào? là ở quán sát lỗi lầm của chính mình. Ở chỗ nào mà quán sát? Ngày trong hai đến sáu thời, ngày đêm không gián đoạn, khởi tâm động niệm, ở chỗ này mà quán sát. Chính mình ý niệm sai rồi, phải thống thiết sám hối, chân thành khẩn thiết. Cái lỗi lầm này thì mới có thể cải đổi. Vì sao vậy? Tập khí quá sâu. Chúng sanh tham tài, tham sắc, tham danh, tham lợi, huân tập từ vô thị kiếp đến nay. Cái tập khí này quá sâu. Nếu như không thể thống thiết sám hối, vậy thì không thể nhổ được gốc. Tùy lúc nó lại khởi hiện hành, khởi hiện hành liền sinh ra chướng ngại. Sợ nhất là cái gì? Lâm mạng chung thời, một niệm sau cùng, cái thứ này lại khởi hiện hành. Xong rồi, bạn đời sau lại phải đi vào ba cõi sáu đường. Chúng ta mỗi niệm muốn giảng sanh, bị cái vọng niệm sau cùng này phá hoại hết. Đây là việc rất có khả năng, có khả năng rất lớn. Chúng ta không thể không cảnh giác. Vạn nhất không nên khởi vọng tưởng. Hiện tại ta vẫn còn trẻ, đến khi ta già thì ta mới thật làm. Sợ rằng không đến được già thì tuổi thọ của bạn hết rồi, thì bạn sẽ không còn kịp. Cho nên sự việc này về trước không biết, vậy thì không có lời gì để nói, không còn cách nào. Ngày hôm nay biết được rồi thì phải chăm chỉ mà làm. Ở ngay trong cuộc sống thường ngày, học Phật, Bồ Tát, trên sự có thể hòa quang hồng trần cùng với chúng sanh, trên tâm địa chắc chắn không ô nhiễm. Cái gì gọi là công phu? Cái này chính là công phu. Tâm địa chắc chắn thanh tịnh, trí tuệ thấu suốt, vì sao có thể không nhiễm trước? Tưởng là giả. Phàm sở hữu tướng, giai thị hư vọng. Cảnh giới bên ngoài là giả, cái căn thân này của ta cũng là giả. Đây gọi là nhìn thấu. Chỉ có chân thật nhìn thấu, bạn mới có thể chịu buông xả. Cam tâm tình nguyện buông xả, hoan hỷ ưa thích mà buông xả, không còn nhiễm trước nữa. Đó chính là thông thường trong các tôn giáo nói bạn được cứu rồi, trong Phật Pháp nói bạn được độ rồi. Đây là chân thật tu hành, đây là chân thật công phu. Chúng ta mỗi ngày tụng kinh bái Phật, làm những nghi thức này, thành thật mà nói, những thứ này đều là biểu diễn, diễn kịch, tiếp dẫn chúng sanh. Đây không phải là đối với chính mình. Chính mình tu hành, đó chân thật là tâm địa công phu. Không có hình thức. Hình thức làm được dễ xem là tiếp dẫn những chúng sanh vẫn chưa quay đầu, vẫn không biết những người này của Phật Pháp. Chúng ta biểu diễn cái hình thức này để họ đến tiếp dẫn chúng sanh. để họ bước vào cửa Phật. Sau khi bước vào rồi, phải đem cái chân thật truyền thụ đến cho họ. Không thể chỉ một mực chỉ có bề ngoài. Hiện tại cư sĩ Lâm cái đạo tràng này có công trình đang xây dựng. Giảng đường cùng niệm Phật đường của chúng ta đều phải dọn đi. Hiện tại cái giảng đường tạm thời này tôi cảm thấy rất tốt. Bốn bên đều không có tường tốt. Giảng kinh ở trong đây, nhiều thính chúng đến như vậy, ở bên ngoài người đi qua đi lại, xem thấy nhiều người như vậy ngồi ở nơi đây không biết làm việc gì, họ cũng bước vào nghe thử, liền độ rất nhiều chúng sanh. Cái này thù thắng hơn cư sĩ Lâm. Đây chính là chúng ta muốn cho đại chúng có cơ hội tiếp xúc được Phật Pháp. Đây là Phật Pháp nói duyên phận. Cả đời của họ không gặp được cái cơ hội này, có thể cả đời đều không nghe được Phật Pháp. Có cái cơ hội này, họ đến xem qua, đến nghe thử, họ hiểu rồi, tường tận rồi, dần dần cũng giác ngộ. Cho nên loại giảng đường này tốt. Bốn bên không có tường vách, người nào cũng đều có thể nhìn thấy. Cho nên tôi nghĩ cái giảng đường này nếu như sử dụng nhiều năm mà nói, tương lai thính chúng sẽ càng ngày càng nhiều. Tương lai xây giảng đường, tôi cảm thấy giảng đường vẫn là tầng thứ nhất, không nên ở trên lầu. Bốn bên đều không có tường, tốt, rất là tốt. Chúng ta xem thấy cái hiệu quả này, nơi nơi đều là chỗ để chúng ta học tập. Giờ đây có thể biết giảng đường không cần thiết phải xây dựng nguy nga tráng lệ. Làm thế nào có thể tiếp dẫn đại chúng rộng lớn? Phải lấy cái này làm mục tiêu. Không ở trên hình thức trang nghiêm, thính chúng nhiều, người giác ngộ nhiều, người tu hành nhiều. Đây là chân thật trang nghiêm. Chúng ta hiểu rõ cái đạo lý này.